Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, trong thứ Sáu tuần thánh năm 2016. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Hành trình với Lời Chúa và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Là tình yêu chỉ biết trao dâng, yêu cho đến cùng, lại xin quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng, một tình yêu hiến tặng như
quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là thứ Sáu tuần thánh, ngày tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu nạn và chịu chết cho mọi người chúng ta. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Nơi Ngài có hai bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Hai bản tính này được kết hiệp trong ngôi vị duy nhất là ngôi hai Thiên Chúa. Chính vì thế, tất cả những sỉ nhục đau đớn mà Đức Giêsu chịu trong cuộc khổ nạn đều quy về cho ngôi hai Thiên Chúa, nghĩa là chính ngôi hai Thiên Chúa đã chịu những đau khổ sỉ nhục đó. Hy sinh và tình yêu là hai mặt không thể tách rời nhau. Tình yêu càng lớn thì sự hy sinh càng nhiều. Vì quá yêu thương mọi người chúng ta, nên dù là Thiên Chúa, Ngài cũng đã tự nguyện hy sinh chịu khổ vì chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu đến cùng. Như lời Thánh Gioan đã nói, khi biết giờ của mình sắp đến, giờ rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Tình yêu thương đến cùng của Chúa được thể hiện ở cả chiều dài lẫn chiều sâu. Tình yêu của Chúa là tình yêu thương sâu thẳm nhất, ở mức cao nhất, vì như lời Chúa nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chúa đã chết để cho chúng ta được sống, được hạnh phúc. Đó chính là mức độ sâu thẳm nhất của tình yêu. Hơn nữa, nói như lời Thánh Phaolô, hầu như không có ai dám chết cho người công chính, họ hiếm lắm mới có người dám chết cho người lương thiện. Nhưng đang khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta. Chúa yêu thương mọi người chúng ta, Ngài sẽ quỳ xuống rửa chân cho tất cả chúng ta. Ngài đổ máu mình ra để cứu chúng ta, dù chúng ta có phản bội, có bán Chúa, có chối Chúa giữa cuộc đời, dù chúng ta có yếu đuối sa ngã phạm tội. Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương mọi người chúng ta, vẫn luôn hạ mình rửa chân, vẫn luôn đổ máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. tình yêu thương đến cùng của Chúa còn là một tình yêu kéo dài mãi mãi. Vì yêu thương mãi mãi nên Chúa đã thiết lập chức linh mục và bí tích thánh thể. Để qua linh mục, Chúa sẽ tiếp tục ban muôn hồng ân tới mỗi người chúng ta. Ngài tiếp tục tha thứ cho chúng ta và Ngài tha thứ mãi. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta mãi mãi. Nếu mỗi ngày chúng ta có xúc phạm đến Chúa 70 lần 7 và sau đó trở lại sám hối, thì Chúa cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chỉ sợ một điều, khi chúng ta phạm tội quá nhiều thì không còn khả năng sám hối nữa. Ngài yêu thương chúng ta đến cùng, nên Ngài chịu hy sinh mãi không thôi. Mỗi lần thánh lễ diễn ra là Ngài tiếp tục dâng hiến mình để chịu hy sinh, để trở nên của ăn của uống nuôi sống chúng ta. Vì sự sống và vì tương lai của đứa con mà người cha người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ, hy sinh của ăn, hy sinh của uống, chịu thiệt thòi, chịu sỉ nhục, không có mục đích gì khác hơn là để con mình có được một tương lai, có được sự sống sung mãn. Thì cũng vậy, và cao quý hơn nữa, Thiên Chúa đã sẵn sàng chịu nhiều đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh, chịu chết, cùng với mục đích không gì khác hơn là để cho con người được sống và sống dồi dào. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật cảm kích trước tình yêu đến cùng của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Như chiên bồ nông nuôi con bằng máu mình, cũng vậy, vì tình yêu, Chúa đã hiến tế đến giọt máu cuối cùng để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết cảm mến tình yêu của Chúa và biết sống hết mình để đáp đền lại tình yêu Chúa mỗi ngày một xứng đáng hơn. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng. Yêu cho đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng một tình yêu hiến tặng những không.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, niềm hy vọng nảy sinh từ thập giá yêu thương của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư, 12 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói liên quan tới hạt lúa rơi vào lòng đất, chết đi để sinh bông hạt, như Thánh Gioan ghi lại trong chương 12. Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô lễ hội của các môn đệ và dân chúng rất đông đảo. Những người ấy đặt để nhiều hy vọng nơi Chúa Giêsu. Biết bao người chờ đợi nơi Chúa các phép lạ và các dấu chỉ vĩ đại, các biểu lộ quyền năng và cả sự tự do khỏi các kẻ thù xâm chiếm nữa. Ai trong họ đã có thể tưởng tượng được rằng chỉ ít lâu sau đó, trái lại, Chúa Giêsu đã bị hạ nhục, kết án và giết chết trên thập giá. các hy vọng trần tục của dân chúng sụp đổ trước thập giá. Nhưng chúng ta tin rằng, chính nơi đấng bị đóng đinh, niềm hy vọng của chúng ta đã tái sinh. Các niềm hy vọng của trần gian sụp đổ trước thập giá, nhưng nảy sinh ra các niềm hy vọng mới, các niềm hy vọng tồn tại luôn mãi. Niềm hy vọng nảy sinh từ thập giá là một niềm hy vọng khác. Nó là một niềm hy vọng khác với các niềm hy vọng sụp đổ của thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp. Điều Chúa Giêsu nói sau khi vào thành Jerusalem có thể giúp chúng ta hiểu nó. Nếu hạt lúa rơi xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúng ta hãy nghĩ tới một hạt lúa, hay một hạt bé nhỏ rơi vào lòng đất. Nếu nó khép kín trong chính mình, thì không có gì xảy ra cả. Nhưng trái lại, nếu nó bị bẻ gãy, mở ra, thì khi đó nó sẽ trao ban sự sống cho một bông lúa, cho một mầm non, rồi một cây, và cây sinh bông hạt. Chúa Giêsu đã đem vào thế giới một niềm hy vọng mới, và đã làm điều ấy giống như một hạt lúa. Ngài trở thành bé nhỏ như một hạt lúa. Ngài đã bỏ vinh quang trên trời của Ngài để đến giữa chúng ta. Ngài đã rơi xuống đất, và hơn thế nữa. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Để sinh bông hạt, Chúa Giêsu đã sống tình yêu thương cho tới tận cùng, bằng cách để cho mình bị cái chết bẻ gãy như một hạt lúa, để cho mình bị bẻ gãy dưới lòng đất. Chính ở đó, trong sự hạ mình tột cùng, cũng là tột đỉnh của tình yêu, đã nảy mầm niềm hy vọng. Và niềm hy vọng này đã nảy mầm, chính nhờ sức mạnh của tình yêu. Bởi vì tình yêu hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu là sự sống của Thiên Chúa, đã canh tân tất cả những gì nó đạt tới. Chúa Giêsu đã biến đổi tội lỗi chúng ta thành ơn tha thứ, cái chết của chúng ta thành sự sống lại, sự sợ hãi của chúng ta thành niềm tin tưởng, bằng cách nhận lấy chúng trên chính Ngài. Đó là tại sao chính trên thập giá đã nảy sinh và luôn luôn nảy sinh ra niềm hy vọng của chúng ta. Đó là tại sao với Chúa Giêsu, tối tăm của chúng ta có thể được biến đổi thành ánh sáng, mọi thất bại thành chiến thắng, mọi vỡ mộng thành hy vọng. Niềm hy vọng thắng vượt tất cả, bởi vì nó nảy sinh từ tình yêu thương của Chúa Giêsu, là đấng đã trở thành như hạt lúa trong lòng đất, và đã chết để trao ban sự sống. Và niềm hy vọng đến từ sự sống tràn đầy đó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta chọn niềm hy vọng của Chúa Giêsu, từ từ chúng ta khám phá ra rằng, kiểu sống chiến thắng là kiểu sống của hạt lúa, của tình yêu khiêm hạ. Không có con đường nào khác để chiến thắng sự dữ và trao ban hy vọng cho thế giới. Cái luận lý của hạt lúa chết đi, của tình yêu khiêm hạ, là con đường của Thiên Chúa, và chỉ có nó cho bông hạt. Chúng ta cũng trông thấy nó nơi chính mình. Chiếm hữu luôn thúc đẩy muốn một cái gì khác. Tôi đã có được một sự cho mình, và lập tức tôi muốn một sự khác lớn hơn nữa. Và cứ thế, và tôi không bao giờ được thỏa mãn. Và Chúa Giêsu nói điều này một cách rõ ràng. Ai yêu mạng sống mình thì mất nó. Bạn có ngấu nghiến, có thích có biết bao nhiêu điều, nhưng bạn sẽ mất đi tất cả, kể cả cuộc sống của bạn nữa. nghĩa là ai yêu của riêng mình và sống cho các lợi lộc của mình, thì chỉ trương phòng chính mình và mất đi. Trái lại, ai chấp nhận, sẵn sàng và phục vụ, thì sống theo kiểu của Thiên Chúa. Khi đó, họ chiến thắng, tự cứu lấy mình và cứu người khác. Họ trở thành hạt giống của niềm hy vọng cho thế giới. Nhưng thật là đẹp, trợ giúp người khác, phục vụ người khác. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ mỏi mệt. Cuộc sống là như thế. Nhưng trái tim tràn đầy niềm vui và niềm hy vọng. Và đó là tình yêu và niềm hy vọng cùng với nhau, là phục vụ và cho đi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Chắc chắn rồi, tình yêu đích thật này đi qua thập giá, hy sinh như đối với Chúa Giê-xu vậy. Thập giá là việc vượt qua bắt buộc, nhưng nó không phải là đích điểm. Đích điểm là vinh quang, như lễ phục sinh chỉ cho chúng ta thấy. Chính ở đây có một hình ảnh rất đẹp khác giúp chúng ta, mà Chúa Giê-xu đã để lại cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ngài nói, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Và đây là điều các bà mẹ làm. Họ trao ban một sự sống khác. Họ đau khổ, nhưng rồi họ vui sướng, hạnh phúc, bởi vì họ đã trao ban một sự sống khác. Cho niềm vui, tình yêu cho sự sống chào đời, và trao ban cả ý nghĩa cho khổ đau nữa. Tình yêu là động lực khiến cho niềm hy vọng của chúng ta tiến tới. Bởi vì tình yêu là động lực khiến cho niềm hy vọng của chúng ta tiến tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, thứ sáu tuần thánh, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn suy niệm lại bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, trong nghi thức thứ sáu tuần thánh năm 2016. Bài giảng này có tựa đề, Hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. Cha Cantalamessa bắt đầu bài giảng trước Đức Thánh Cha Francisco như sau. Thiên Chúa, qua Đức Kitô, cho chúng ta được hòa giải với người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em. Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Vì Chúa phán rằng, ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Những lời này là từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Lời mời gọi này của vị Tông Đồ không nói về sự hòa giải lịch sử giữa Thiên Chúa và loài người. Như chúng ta vừa nghe, đã xảy ra nhờ Đức Kitô trên thập giá. Cũng không phải là sự hòa giải bí tích diễn ra trong bí tích rửa tội hay trong bí tích hòa giải, nhưng là sự hòa giải hiện sinh và cá vị cần được thực hiện trong hiện tại. Lời mời này được gửi đến các tín hữu Kitô đã được rửa tội sinh sống tại thành Corinto và đã thuộc về giáo hội trong một thời gian. Vì thế, lời mời gọi ấy cũng nhắm đến chúng ta. và thời điểm thuận tiện hiện nay đối với chúng ta là năm thánh lòng thương xót mà chúng ta đang sống. Nhưng đâu là ý nghĩa của sự hòa giải này với Thiên Chúa trong chiều kích hiện sinh và tâm lý của nó? Một trong những căn nguyên, và có lẽ là căn nguyên chính, dẫn con người ngày nay tới sự xa lìa niềm tin tôn giáo, là hình ảnh méo mó của họ về Thiên Chúa. Đâu là tiên kiến về Thiên Chúa trong tiềm thức của phần đông con người? Để tìm ra điều đó, chúng ta chỉ cần đặt ra câu hỏi này. Những ý tưởng nào, những từ ngữ nào, những cảm giác nào tự phát xuất hiện trong đầu bạn khi bạn đọc những lời này trong kinh lạy cha, xin cho ý cha thể hiện. Người ta thường đọc kinh này, đầu cúi xuống trong một sự thoái lui nội tâm, chuẩn bị chính mình cho điều tệ hại nhất. Người ta liên kết một cách vô thức ý muốn của Thiên Chúa với mọi thứ không thoải mái và đau đớn, và với điều có thể được xem như là một cái gì đó hủy diệt sự tự do và phát triển cá nhân. Đó là một điều gì đó, như thể Thiên Chúa là kẻ thù của mọi tiệc tùng, niềm vui và thú vui. Một Thiên Chúa tra xét hà khắc. Thiên Chúa được xem như một hữu thể tuyệt đối, một đấng toàn năng, chủ thể của thời gian và lịch sử. Nghĩa là, một thực thể tự khẳng định mình trên mọi cá nhân từ bên ngoài. Không một chi tiết nào của đời sống con người thoát khỏi thực thể ấy. Sự vi phạm lề luật do Ngài thiết đặt sẽ dứt khoát tạo ra một hỗn loạn, đòi hỏi một sự sửa chữa cân xứng, mà con người phàm trần biết rằng họ không thể thực hiện nổi. Đây là căn nguyên của sự sợ hãi, và đôi khi tiềm tàng một sự thù hận ngược lại với Thiên Chúa. Đó là một vết tích của ý tưởng dân ngoại về Thiên Chúa, chưa bao giờ được xóa bỏ hoàn toàn, và có lẽ chẳng thể nào xóa bỏ được khỏi tâm hồn con người. Bi kịch Hy Lạp dựa trên khái niệm này, Thiên Chúa là đấng can thiệp vào đời sống con người, bằng sự trừng phạt thần linh nhằm tái lập lại trật tự đã bị phá vỡ bởi sự dữ. Tất nhiên, trong Kitô giáo, lòng thương xót của Thiên Chúa chẳng bao giờ bị xem thường. Nhưng nhiệm vụ của lòng thương xót chỉ là nhằm giảm bớt một chút những sự nghiêm khắc cần thiết của công lý. Đó là một ngoại lệ, chứ không phải là một quy tắc. Năm thánh lòng thương xót là một cơ hội bằng vàng để khôi phục lại hình ảnh của Thiên Chúa theo Kinh Thánh. Theo đó, Ngài là đấng không chỉ có lòng thương xót, mà còn là lòng thương xót. Sự khẳng định mạnh mẽ này dựa trên sự thật là Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ trong ba ngôi, Thiên Chúa mới là tình yêu mà không phải là lòng thương xót. Chúa Cha yêu thương Chúa Con không phải là một ân sủng hay một sự nhân nhượng. Đó là một sự cần thiết. Chúa Cha cần phải yêu để hiện hữu như là Cha. Chúa Con yêu Chúa Cha không phải là một lòng thương xót hay một ân sủng. Đó là một sự cần thiết, ngay cả khi điều ấy xảy ra với sự tự do tột độ nhất. Chúa Con cần phải được yêu thương và yêu thương để là Con. Điều tương tự có thể được nói về Chúa Thánh Thần, đấng là tình yêu như một ngôi vị. Chính khi Thiên Chúa tạo thành trời đất và con người tự do trong đó, thì tình yêu, về phía Thiên Chúa, thôi không là bản chất nữa, nhưng trở nên ân sủng. Tình yêu này là một sự nhân nhượng tự nguyện. Nó là sự quảng đại, ân sủng và thương xót. Tội lỗi của nhân loại không làm thay đổi bản chất của tình yêu này, nhưng làm cho tình yêu này biến thành một bước nhảy vọt về chất. Lòng thương xót như một ân ban, giờ đây trở thành lòng thương xót như là sự tha thứ. Tình yêu từ việc là một ơn huệ đơn giản, trở thành một tình yêu chịu đau khổ, vì Thiên Chúa đau khổ khi tình yêu của Ngài bị khước từ. Đức Chúa đã phán, ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Sách Ngôn Sứ Isaiah chương 1 câu 2. Hãy cứ hỏi những bậc cha mẹ là những người kinh qua sự khước từ của con cái họ, liệu việc ấy có gây đau khổ hay không? Hay nó là một trong những đau khổ dữ dội nhất trong cuộc đời. Thế còn công lý của Thiên Chúa thì sao? Liệu nó có bị lãng quên hay bị xem thường không? Thánh Phaolô trả lời câu hỏi này một lần và cho tất cả. Thánh Tông Đồ bắt đầu lời lý giải của Ngài trong thư gửi tín hữu Roma với tin này. Giờ đây sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện. Roma chương 3 câu 21. Chúng ta có thể hỏi, kiểu công chính này là gì? Đó có phải là kiểu công chính, unicuique suum, ai làm người nấy chịu, và thưởng phạt phân minh theo như việc họ làm không? Dĩ nhiên là sẽ đến một lúc nào đó, kiểu công chính thánh này được thể hiện và trao cho con người điều mà họ xứng đáng. Thực ra, trước đó không lâu, trong thư Roma vị Tông Đồ viết rằng, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai kiên trì làm việc thiện để mưu tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai ngạo mạn không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Roma chương 2 từ câu 6 đến câu 8. Nhưng Thánh Phaolô không nói về kiểu công lý này, khi Ngài viết, giờ đây sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện. Kiểu công lý đầu tiên mà Ngài nói tới có liên hệ đến một biến cố tương lai, nhưng cái biến cố khác này đang diễn ra ngay bây giờ. Nếu không, thì lời tuyên bố của Thánh Phaolô sẽ là một khẳng định ngớ ngẩn, trái ngược với các dữ kiện. Trên quan điểm về công lý phân minh, sẽ chẳng có thay đổi nào trong thế giới này với sự ngự đến của Đức Kitô. Jacques Benin Bossuet nói rằng, chúng ta tiếp tục thấy tội lỗi thường xuyên lên ngôi, và người vô tội thì ở trên giàn giá. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng, mặc dù thất thường, đời này đôi lúc vẫn có một số kiểu công lý và một số trật tự nào đó, làm cho điều ngược lại xảy ra, và người vô tội được lên ngôi, còn kẻ tội lỗi thì ở trên giàn giá. Ý tưởng mới do Đức Kitô mang đến, không chứa đựng ý nghĩa xã hội và lịch sử này. Chúng ta hãy nghe vị Tông Đồ nói. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban cách nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người, cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng, người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Thư gửi Roma chương 3 từ câu 23 đến câu 26. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội, về việc tham dự vào ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về những người sống đời sống thánh hiến, một lối sống đặc biệt trong hội thánh. Công đồng Vaticano thứ hai diễn tả: Hội thánh là một hạt giống được Thiên Chúa gieo trong trần gian, nảy sinh thành một cây lớn, có nhiều cành. Đó chính là những lối sống khác nhau, dù giữa lòng thế giới, cô tịch hay trong cộng đoàn. Đời sống thánh hiến là một bậc sống được thành lập do việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm. Họ không liên quan đến cơ cấu phẩm chất, nhưng lại thuộc về đời sống và sự thánh thiện của hội thánh. Như thế, đời sống thánh hiến trước tiên hệ tại việc theo đuổi đức ái hoàn hảo và khấn giữ các lời khuyên phúc âm. Mọi tín hữu đều được mời gọi sống đức ái hoàn hảo, nhưng những ai tự nguyện sống đời sống thánh hiến thì buộc tuân giữ đức vâng phục, đức nghèo khó và đức khiết tịnh trong đời sống độc thân. Đây là một bậc sống ổn định được hội thánh công nhận. Khi sống đời sống thánh hiến, các Kitô hữu dưới tác động của Chúa Thánh Thần sẵn sàng theo sát Đức Kitô hơn, tự hiến cho Thiên Chúa là đấng được yêu mến trên hết mọi sự và theo đuổi đức ái hoàn hảo để phục vụ nước trời. Ngay từ thời sơ khai của hội thánh, đã có những người nam cũng như nữ muốn theo Chúa Kitô bằng một tinh thần tự do thanh thoát hơn, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hoặc là theo đuổi đời sống cô tịch, hoặc đã tạo nên những dòng tu mà hội thánh đã đón nhận và phê chuẩn. Trong số đó có các vị ẩn tu, họ thường không công khai tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm, nhưng triệt để xa lánh trần thế, sống yên lặng cô tịch, cầu nguyện và khổ hạnh. Dù người đời đôi khi không nhìn thấy, nhưng đời ẩn tu là một bài giảng thầm lặng về Đức Kitô mà vị ẩn tu đã tận hiến cả cuộc đời cho người, vì người là tất cả mọi sự đối với họ. Cũng có một số trinh nữ và quá phụ Kitô giáo được Thiên Chúa mời gọi để tận hiến toàn bộ thể xác và tâm hồn, hầu được tự do gắn bó hoàn toàn với Đức Kitô. Họ quyết định sống trong bậc đồng trinh hoặc khiết tịnh vĩnh viễn vì nước trời. Lối sống của họ cũng được hội thánh phê chuẩn. Không thể không kể đến đời sống của các tu sĩ trong các dòng tu, được hội thánh thành lập theo giáo luật. Họ tổ chức đời sống phụng tự chung, công khai khấn giữ các lời khuyên phúc âm và sống đời sống bác ái huynh đệ. Đời sống tu trì thuộc về mầu nhiệm của hội thánh. Họ được mời gọi để bày tỏ đức ái của Thiên Chúa trong ngôn ngữ thời đại, dưới nhiều dạng khác nhau. Tất cả tu sĩ đều là những người hợp tác với các giám mục giáo phận trong nhiệm vụ mục vụ của Ngài. Các dòng tu rất cần thiết cho việc phát triển truyền giáo của hội thánh. Lịch sử đã minh chứng công lao của các hội dòng trong việc truyền bá đức tin và trong việc xây dựng các giáo hội mới. Bên cạnh đó, còn có các tu hội đời, là những hội sống đời thánh hiến. Họ sống ở giữa đời, chuyên chăm thực hiện đức ái trọn hảo và nỗ lực góp phần thánh hóa trần gian ngay giữa lòng đời. Các thành viên tu hội đời tham dự vào nhiệm vụ phúc âm hóa của hội thánh, giữa đời và trong môi trường đời. Nơi đó, họ hiện diện và tác động như men trong bột để làm chứng về tin mừng của Đức Kitô. Họ cũng có những mối ràng buộc thánh thiện, sống các lời khuyên phúc âm và gìn giữ sự hiệp thông trong huynh đệ, thích ứng với lối sống giữa đời của họ. Cuối cùng là các hiệp hội tông đồ. Các thành viên trong hiệp hội này tuy không có lời khấn dòng, nhưng cũng theo đuổi nhiệm vụ tông đồ riêng. Bằng đời sống chung huynh đệ, họ hướng tới đức ái hoàn hảo, theo nếp sống riêng, nhờ việc tuyên giữ hiến chương của tu hội. Như thế, đời sống thánh hiến là những người qua bí tích thánh tẩy đã thuộc về Thiên Chúa, nhưng được thánh hiến thâm sâu hơn để phục vụ Thiên Chúa và mưu ích cho hội thánh. Nhờ bậc sống thánh hiến, hội thánh biểu lộ Đức Kitô một cách rõ nét hơn, và qua đó cho thấy Chúa Thánh Thần hoạt động một cách kỳ diệu trong hội thánh như thế nào. Vì vậy, những ai khấn giữ các lời khuyên phúc âm, thì sứ mạng trước tiên của họ là sống sự thánh hiến ấy. Kế đến là góp phần đặc biệt vào việc truyền giáo theo cách thức riêng của tu hội mình. Nói tóm lại, cũng như hội thánh là một bí tích, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ sự sống của Thiên Chúa, Đời sống thánh hiến cũng là dấu chỉ đặc biệt về mầu nhiệm nước trời. Họ dõi bước Đức Kitô sát hơn, quảng diễn sự tự hạ của người rõ hơn, và diễn tả sự hiện diện của người giữa trần gian cách sâu sắc hơn. Cuối cùng, việc quang lâm của Đức Kitô chính là nguồn gốc và đích đến của tất cả những ai sống đời sống thánh hiến, dù chứng từ của họ công khai như trong bậc tu trì, giữa đời hoặc kín đáo hơn trong đời sống ẩn dật. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hiệp thông giữa các thành phần trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Đời con Chúa ơi sao quá mòn nhèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như mẹ giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân được trời, phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu, bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào, đầy bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi. Chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời để nên trên bi tế của người. Tôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn thánh Chúa luôn cải hồn. Chúa cất tiếng gọi con làm chứng nhân được trời, phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu trước sự sám hối của vua David, Đức Chúa có gửi tai ương đến cho ông không? Với câu hỏi đó, chúng ta tạm khép lại việc học hỏi về sách Samuel quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về sách các vua.
Thưa các anh chị, sau khi đã cùng nhau đọc sách Samuel quyển thứ nhất và quyển thứ hai, thì hôm nay ta nói đến sách các vua, quyển thứ nhất mà từ chương 1 đến chương 11. Các anh chị đã đọc riêng ở nhà rồi, đã cầu nguyện, đã suy niệm, rồi hơn nữa gặp nhau lại còn chia sẻ trong nhóm nữa. Thế ở đây tôi có một vài cái gợi ý với mục đích là để giúp cho các anh chị hiểu cái cuốn sách các vua cho nó rõ hơn, và một vài điểm nhấn ở trong 11 chương đầu của sách các vua quyển thứ nhất, coi như là của quyển thứ hai luôn. Thế trước hết là chúng ta có một cái nhìn tổng quát. Đôi khi nhắc lại những điều mà tôi đã nói từ những cuốn sách trước, mục đích là để cho nó khỏi quên, và đồng thời để tạo cái sự liên tục. Mình thấy được cái mối liên hệ giữa các cuốn sách ở trong bộ Thánh Kinh. Thế bây giờ con nhớ là lúc mà học về sách Sáng Thế đó, tôi có nói là không phải chỉ một người viết sách Sáng Thế hay là sách Xuất Hành, mà có nhiều nguồn văn. Có nhớ là có mấy nguồn không? Đấy. Có người thì hai này, có người thì bốn này. Mấy? Có bốn nguồn văn. Ai nhớ giỏi nữa là bốn nguồn văn này người ta viết tắt bằng những từ gì, chữ gì? E này, rồi gì? Ravis, mình cứ viết Y cho nó dễ nhá. Rồi gì? P, rồi gì nữa? D, E là cái gì vậy? Elohis. Ở trong nguồn văn này, khi nói về Thiên Chúa thì người ta dùng từ Elohim, viết tắt là như vậy. Rồi cái nguồn văn thứ hai đó là cái gì? Là Vist. Người ta nói về Thiên Chúa bằng từ Giave. Rồi nguồn văn thứ ba mà ta viết tắt là P đó là, đấy, đúng rồi, ta gọi là tư tế. Và nguồn văn mà ta viết tắt là đế đó là đệ nhị luật. Có bốn nguồn văn. Thế thì bây giờ tôi bỏ đi ba cái nguồn văn đầu này, ta giữ lại đê thôi, đệ nhị luật. Cái truyền thống đệ nhị luật này, nó được thể hiện ở trong những cuốn sách mà lớp chúng ta đã học dọc dài mấy tháng này. Bắt đầu á là sách đệ nhị luật, có nhớ không? Đệ nhị luật là một sách nằm ở trong bộ Ngũ Thư, sách đệ nhị luật. Sau đó ta đọc sách Joshua, rồi lớp đã học luôn cả sách 1 và 2 Samuel, và bây giờ đến 1 và 2 vua. Tất cả nó đều nằm ở trong truyền thống đệ nhị luật, những cuốn sách này. Cái này là tôi không có bắt học thuộc lòng đâu, Nhưng mà như tôi đã nói ấy, là tôi thêm chất liệu để các anh chị thấy cái vấn đề nó rõ hơn khi mình đọc những cuốn sách ở trong bộ Thánh Kinh. Thế thì những cuốn sách này nằm ở trong truyền thống Đệ Nhị Luật.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công dân trong những phút cầu nguyện.
Chập chùng con chỉ là nụ hoa ban sớm nắng chiều tàn, con chỉ là tro bụi thoảng theo gió mưa tàn. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực thẳm hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực sâu sâu thẳm. Nhưng con Chúa là vô biên, Chúa lấp đầy cả hồn con mạch sống. Nhưng con Chúa là yêu thương, Chúa lấp đầy cả đời con hạnh phúc. Nếu con chẳng nhìn cầm mãi, Chúa hãy mở môi con cho con một niềm tin đem ánh sáng tràn hòa, cho con niềm hy vọng thành tiếng hát ngợi ca. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực thẳm hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực sâu sâu thẳm. Nhưng con Chúa là vô biên, Chúa lấp đầy cả hồn con mạch sâu. Nhưng con Chúa là yêu thương, Chúa lấp đầy cả đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai đó có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc, thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng có một người nông dân, khuyên ông nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư. Tôi chỉ có một mục đích. Tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần Ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của Ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói, tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi, ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không? Hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Quý vị và các bạn thân mến! Hạnh phúc là một khao khát mà bất cứ ai trong chúng ta cũng muốn đạt tới. Hạnh phúc trong cuộc sống tựa như một hương vị ngọt ngào làm mê mẩn chúng ta. Bởi thế có người đã từng nói rằng, hạnh phúc tựa như nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. Không phải là khi chúng ta chia sẻ hạnh phúc của chúng ta cho người khác, thì hạnh phúc đó được nhân lên, mà là khi chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác, thì chính bản thân chúng ta cũng đang được đón nhận một chút hương thơm hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có thể là niềm vui được giúp đỡ người khác, có thể là sự biết ơn của người khác. Những cái ấy là hạnh phúc hiện hữu và có thể đo đếm được. Nhưng có những thứ hạnh phúc vô hình mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng con tim. Liệu điều này có phải là sự thật không? Hãy cho đi, rồi chúng ta sẽ nhận ra là mình cũng được nhận về. Vậy hạnh phúc đó nằm ở nơi đâu? Và hạnh phúc đó có dễ tìm kiếm không? Thưa, hạnh phúc thật sự không khó kiếm tìm. Nguồn mạch của sự hạnh phúc không nằm ở một nơi ốc đảo xa xăm nào đó. Hay suối nguồn của hạnh phúc cũng không đặt ở nơi một ai đó, nhưng nó bắt nguồn ngay trong chính tâm hồn của chúng ta. Từ cách thức quan sát, từ cách ứng xử và cảm nhận nơi cuộc sống. Hạnh phúc luôn luôn trông bé nhỏ khi chúng ta nắm giữ, thế nhưng, một khi để chúng tuột khỏi tầm tay của chúng ta, khi đó, chúng ta mới hiểu ra rằng, điều đó to lớn và quý giá biết bao. Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình đang có hay không. Để sống hạnh phúc, chúng ta hãy vui vẻ đón nhận tất cả, cả niềm vui lẫn nỗi buồn mà cuộc sống mang lại. Chính thái độ này sẽ giúp chúng ta có đủ mạnh mẽ và can đảm để bước đi trên hành trình đời sống của mình. Đồng thời, thái độ này cũng giúp chúng ta khám phá ra những chân trời mới mà ở đó sẽ tràn ngập niềm vui và hoan lạc. Lạy Chúa, thật buồn thay khi còn có nhiều người đang tìm kiếm bình an nơi của cải vật chất hơn là mong có được hạnh phúc để chia sẻ niềm vui với mọi người. Nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con luôn biết cầu nguyện liên lỉ và cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà Chúa đã thương ban tặng. Amen.
Con chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, con chỉ là giọt nước giữa biển xanh chập trùng, con chỉ là nụ hoa ban sớm nở chiều tàn, con chỉ là tro bụi thoảng theo gió mưa tàn. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực thẳm hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực sâu thẳm. Nhưng con Chúa là vô biên, Chúa lấp đầy cả hồn con mạch sâu. Nhưng con Chúa là yêu thương, Chúa lấp đầy cả đời con hạnh phúc. Nếu con chẳng nhìn thấy Chúa hay mở mắt con, nếu con lặng câm mãi, Chúa hãy mở môi con cho con một niềm tin đem ánh sáng tràn hòa, cho con niềm hy vọng thành tiếng hát ngợi ca. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là một vực thẳm hư vô. Nếu vắng mặt Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến và đầy ân sủng.